Phần 4. Nhà má. Chúng tôi về đến nhà thì má Barberin hỏi: "Nào, ông xã trưởng nói thế nào nào?" "Tôi không gặp ông ấy." "Thế nào? Ông không gặp ông ấy à?" "Không, tôi gặp mấy người bạn ở quán cà phê Đức Bà. Khi ra thì đã muộn quá. Ngày mai tôi sẽ đến tòa xã trưởng." Như thế hẳn là ông Barberin đã dứt khoát cắt đứt về việc mua bán với ông cụ làm xích chó rồi. Trên đường về, tôi lởn vởn nghĩ ông Barberin mà dắt tôi trở về nhà như thế này là có âm mưu gì đây? Nhưng câu trả lời cuối cùng của ông Barberin với má tôi đã đánh tan mọi ngờ vực. Dĩ nhiên là ông Barberin đã từ chối những điều kiện của ông cụ Vitalis, cho nên mới định đến xã gặp ông xã trưởng vào sáng ngày hôm sau chứ. Tuy thế, mặc những lời ông ta đe dọa, tôi cũng đã nói điều nghi ngờ của tôi với má nếu có được giây lát ngồi một mình với má. Nhưng suốt buổi tối, ông Barberin không ra khỏi nhà, và cho đến khi đi ngủ, tôi vẫn không có dịp để nói chuyện với má. Lên giường nằm, tôi tự nhủ đến ngày mai vậy. Hôm sau, thức giấc dậy, tôi không tìm thấy má Barberin.
"Má con đâu rồi?"
"Má mày xuống làng trưa mới về."
Không hiểu sao sự vắng mặt của má khiến tôi đâm lo ngại. Tối hôm qua má không hề nói má xuống làng kia mà. Quá trưa chúng tôi cũng xuống làng, cớ sao má không đợi để đi cùng một thể? Má có về kịp trước khi chúng tôi ra đi hay không? Lòng tôi se lại vì một nỗi lo sợ mơ hồ. Sợ gì thì tôi không biết rõ, nhưng tôi cảm thấy có một mối nguy hiểm sẽ xảy đến với tôi. Ông Barberin nhìn tôi một cách kỳ quái. Cái nhìn đó làm tôi chẳng yên tâm tí nào. Tôi chạy ra vườn để tránh con mắt ông ta. Cái vườn không lớn, nhưng đối với chúng tôi rất quý vì nó nuôi sống chúng tôi mà. Trừ bột mì thì không kể, còn thì những thức ăn trong nhà này hầu hết do nó cung cấp. Khoai, đậu, bắp cải, củ cải, cà rốt. Vì vậy không có tấc đất nào bỏ trống. Tuy thế má Barberin cũng cho tôi một góc để tôi trồng đủ thứ cây, cỏ, rêu. Hễ cứ buổi sáng đi chăn bò, tôi nhặt được thứ gì ở bìa rừng hay chân rào, là buổi chiều tôi trồng lại trong góc vườn, lẫn lộn, hú họa, thứ nọ cạnh thứ kia. Chắc chắn đây không phải là một khu vườn đẹp đẽ, có những con đường rải cát và những bồn hoa răng dây trồng toàn hoa quý. Khách qua đường không ngẩng cổ dòm vào qua cái hàng rào gai tươi xén bằng kéo. Nó chỉ có vậy thôi, nhưng được cái nó là của tôi, nó đáng yêu cũng chỉ vì là của tôi. Nó là của cải, là giang sơn, là sự nghiệp của tôi đấy. Tôi xếp đặt nó tùy ý tôi, tùy thích thú mỗi lúc. Khi nói về nó, mỗi ngày tôi nhắc tới nó, dễ đến vài mươi lần, tôi gọi nó là cái vườn của tôi. Tôi thu thập và trồng những cây cỏ ấy mùa hè trước. Thế thì đến mùa xuân nó phải mọc lên. Những giống sớm không cần đợi đến hết đông đã mọc, còn cái giống khác thì lần lượt nối tiếp nhau. Chính vì vậy mà lúc bấy giờ, tính tò mò của tôi được kích thích tột độ. Các cây trường thọ bây giờ đã ra nụ, mỗi nụ nhú lên một chấm vàng ở bên trên. Cây tử đinh hương đâm những chồi lốm đốm tím, và giữa mây lá anh thảo, nhăn nhíu, trồi lên những lộc sẵn sàng nở xòe ra. Cái thứ này sẽ ra hoa như thế nào đây? Đó là điều mà ngày ngày tôi tọc mạch chờ xem. Nhưng có một nơi khác trong mảnh vườn, tôi theo dõi một cách hồi hộp, chứ không phải chỉ tò mò. Ở khoảnh ấy, tôi trồng một thứ rau củ người ta cho tôi, một thứ rau củ mà hầu như cả làng không ai biết. Đó là củ cúc vu, là loại thực vật có hoa, nguồn gốc Bắc Mỹ, củ gần giống củ gừng nhưng vị giòn ngọt dùng làm thực phẩm. Người ta bảo củ cúc vu ngon hơn của khoai tây nhiều vì nó có cái vị của atiso, vừa có cái vị của củ cải và nhiều thứ rau củ khác nữa. Những điều báo trước tốt đẹp kia đều gợi cho tôi ý định dành một sự bất ngờ cho má Barberin. Tôi không nói gì với má về giống cây người ta cho. tôi cứ việc trồng các củ ấy trong vườn tôi. Khi nó mọc lên, tôi cứ để cho má tưởng rằng đó là một loại hoa. Rồi một ngày nào đó, khi Cúc Vu đã già, tôi lợi dụng một buổi vắng mặt của má để bới củ, rồi tự tay tôi nấu nướng. Nấu thế nào đây? Tôi không biết. Nhưng trí tưởng tượng của con người ta khi bốc lên có đâu vướng vấp về một chi tiết nhỏ mọn như thế. Và khi má về ăn tối, tôi dọn cái món của tôi ra.
Ai ngạc nhiên đây?
Má Barberin.
Ai lấy làm thú vị đây?
Cũng là má. Bởi vì má con tôi đã có một món ăn mới thay thế cho món khoai tây trường kỳ. Và má Barberin cũng không thấy khổ sở lắm nữa vì nỗi đã bán con bò Rosette tội nghiệp. Cái người phát minh ra món ăn mới đó là tôi, phải chính tôi, Remy. Như vậy tôi là người có ích trong gia đình. Biết tôi có cái chương trình ấy, tất hiểu vì sao tôi chăm chú mong đợi những củ Cúc Vu mọc lên đến thế. Ngày nào tôi cũng ra nhìn khoảnh đất trồng Cúc Vu. Sốt ruột quá, tôi cứ ngỡ rằng không đời kiếp nào các củ ấy mọc mầm cả. Tôi đang quỳ gối chống tay xuống đất, dí mũi nhìn trong đám Cúc Vu, thì bỗng nghe có tiếng ai gọi tôi giật giọng. Đó là tiếng ông Barberin. Ông ta muốn gì đây? Tôi vội vã trở vào nhà. Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy ông cụ Vitalis và bầy chó của cụ đứng trước lò sưởi. Tôi đoán được ngay ông Barberin gọi tôi vào làm gì. Ông cụ Vitalis đến để đem tôi đi, không để cho má nuôi tôi có thể bênh vực tôi. Sáng nay lão Barberin đã bảo má đi sang bên làng. Tôi cảm thấy không thể trông mong lão Barberin kia đoái hoài thương xót. Tôi chạy đến bên ông già Vitalis.
Ôi cụ ơi, cháu van cụ, xin cụ đừng đem cháu đi.
Thế rồi tôi khóc òa. Ông cụ dịu giọng trả lời. Này cháu ơi, cháu đi với ông sẽ không khổ đâu. Ông không đánh đập trẻ con bao giờ cả. Cháu lại còn được làm bạn với lũ học trò của ông nữa. Chúng nó ngộ lắm, vui lắm kia. Cháu còn luyến tiếc cái gì?
Má Barberin, má Barberin.
Dù sao thì mày cũng không được ở đây nữa mà.
Lão Barberin vừa nói vừa kéo mạnh tay tôi.
Hoặc là ông cụ đây, hoặc là trại trẻ rơi, mày chọn đi.
Không, má Barberin kia.
Lão Barberin nổi cơn thịnh nộ, thét lên.
À, cái quân này, mày làm dày tao quá. Phải đến lấy gậy mà đuổi mày ra khỏi nhà này chắc. Tao làm ngay tức khắc đây.
Ông già Vitalis nói. Thằng bé này nó quyến luyến má Barberin của nó. Không nên vì thế mà đánh nó. Nó có tình có nghĩa. Đó là một dấu hiệu tốt.
Nếu cụ tỏ ý thương hại nó thì nó gào già lên cho mà xem đấy.
Thôi, ta tính toán đi. Nói xong, ông già Vitalis xỉa lên trên bàn 8 đồng 5 franc. Lão Barberin vội vã vơ lấy số tiền, cất biến vào trong túi. Cụ Vitalis hỏi.
Thế gói quần áo đâu?
Đây kia. Lão Barberin đáp và trỏ vào một chiếc khăn tay bằng vải xanh, buộc túm bốn góc. Cụ Vitalis cởi nút khăn ra để xem có những gì. Chỉ có hai chiếc sơ mi và một cái quần vải.
Theo chúng ta giao hẹn với nhau thì không phải như thế này đâu nhá. Chúng ta đã nói rằng ông phải trao quần áo của nó cho tôi. Mà ở đây thì tôi chỉ thấy có mấy thứ rách mướp này thôi. Nó không còn thứ gì khác cả. Nếu tôi hỏi thằng bé thì chắc chắn nó sẽ bảo ông nói không đúng. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn cãi vã với ông làm gì. Tôi không có thì giờ đâu, tôi phải đi ngay bây giờ.
Thôi, ta đi đi cháu ơi.
À, mà nó tên là gì nhỉ?
Remy.
Nào, Remy, cầm lấy khăn gói và đi lên trước con Capi kia. Tiến lên nào.
Tôi giơ hai tay về phía ông cụ, rồi về phía lão Barberin để van xin, nhưng mà cả hai người đều ngoảnh mặt. Cụ Vitalis nắm cổ tay tôi.
Đành phải đi thôi.
Chao ôi, ngôi nhà thân yêu của ta ơi. Khi ta bước chân qua ngưỡng cửa để xa mày, ta cảm thấy hình như rứt ruột để lại. Tôi nhìn nhanh quanh tôi. Đôi mắt mở lệ của tôi chẳng trông thấy ai để hòng cầu cứu. Không một bóng người trên đường cái. Không một bóng người trên những cánh đồng cỏ xung quanh. Tôi bèn gọi.
Má ơi,
Má Barberin ơi!
Nhưng không ai đáp lại tiếng gọi của tôi cả. Nó vang lên rồi tự tắt dần trong tiếng nức nở. Cụ Vitalis vẫn không buông tay tôi ra. Tôi đành phải bước theo ông cụ. Lão Barberin nói:
Chúc cụ đi đường mạnh giỏi.
Xong lão quay gót vào nhà. Ôi thôi, thế là xong.
Này Remy, con ơi, chúng ta đi lên nào.
Cụ Vitalis vừa nói vừa kéo cánh tay tôi. Tôi bước đi bên cụ. Cũng may mà ông cụ không rảo bước đi nhanh. Trái lại, hình như ông cụ còn đi chậm lại theo nhịp bước của tôi. Con đường chúng tôi đi là con đường dốc chữ chi dọc theo sườn núi. Cứ đến mỗi chỗ ngoặt, tôi lại nhìn thấy ngôi nhà của má Barberin bé dần đi. Tôi đã đi con đường này nhiều lần rồi. Tôi biết rằng khi đến chỗ ngoặt cuối cùng, tôi sẽ trông thấy ngôi nhà một lần chót, rồi lên đường đi vài bước nữa thì chẳng còn trông thấy gì nữa. Trước mắt tôi sẽ là quê xa xứ lạ. Đằng sau tôi là ngôi nhà mà tôi đã sống thật sung sướng từ bé tới nay, và có lẽ rồi đây, không bao giờ tôi còn được thấy lại nữa. Cũng may là con dốc khá dài, thế nhưng cứ đi mãi, chúng tôi cũng lên tới đỉnh cao. Ông cụ Vitalis vẫn không buông cổ tay tôi ra.
Cụ có thể cho cháu nghỉ chân một lát không?
Tôi hỏi.
Được lắm, con ạ.
Lần đầu tiên ông buông tay ra, nhưng đồng thời ông đưa mắt nhìn con Capi ra hiệu cho nó. Nó hiểu ý ngay. Như một con chó chăn cừu, con Capi đang đi đầu đoàn, tức khắc chạy ngay lại, đứng sau tôi. Cách sắp xếp đó làm cho tôi càng hiểu rõ ám hiệu khi nãy. Con Capi là người canh giữ tôi đây. Nếu tôi rục rịch chạy trốn thì nó sẽ nhảy sổ vào cắn chân tôi lôi lại. Tôi lại ngồi trên lũy cỏ xanh rì. Con Capi theo tôi từng bước. Ngồi trên lũy, tôi đưa mắt mở lệ tìm kiếm ngôi nhà của má Barberin. Dưới chân chúng tôi, cái thung lũng chúng tôi vừa trèo qua trải thoai thoải, chặng này là rừng, chặng kia là đồng cỏ. Đến dưới cùng là cái nơi tôi sống tuổi thơ và lớn lên. Cái ngôi nhà lẻ loi cô quạnh của má tôi hiện ra. Ngôi nhà rất dễ nhận thấy giữa đám cây cối, nhất là giờ đây vì không có gió. Một cột khói nhỏ vàng vàng từ ống khói tuôn lên thẳng tắp, lên đến ngang tầm cao của chóp núi chúng tôi ngồi nghỉ. Tôi ngửi thấy mùi thơm của lá sồi khô khi bốc cháy, những chiếc lá còn dính quanh mấy cành củi vụn mà má con chúng tôi lượm để sưởi trong suốt mùa đông. Là thực hay là ảo tưởng đây? Có phải ngọn khói kia đã đưa mùi thơm ấy lên cho tôi không? Tôi tưởng như đang ngồi bên bếp, trên chiếc ghế dài nhỏ, dẫm chân lên cho, những lúc có cơn gió lùa vào lò sưởi làm tạt khói vào mặt chúng tôi. Mặc dù ở xa và cao, tôi thấy mọi vật vẫn giữ nguyên hình dạng của nó, rõ ràng, minh bạch, chỉ có cái là thu nhỏ lại thôi. Trên đống phân bón, con gà mái cuối cùng của má con chúng tôi lại đi tung tăng đây đó, nhưng nó không có cái vóc bình thường của nó nữa. Nếu tôi không biết nó quá rõ, thì tôi đã nhầm là một con bồ câu non. Tôi trông thấy rõ cây lê ở đầu hồi, với thân cây cong cong đã bao nhiêu năm tôi dùng làm ngựa cưỡi. Bên cạnh con suối đương vạch một vệt trắng trên đám cỏ xanh, tôi nửa nhìn thấy, nửa đoán ra con mương dẫn nước mà tôi đã hì hụp đào để chạy chiếc bánh xe nước tự tay tôi làm ra. Than ôi, cái bánh xe ấy chẳng bao giờ quay được, mặc dù tôi đã bỏ vào đó bao nhiêu công sức. Mọi vật vẫn nguyên vẹn ở chỗ thường ngày. Kìa chiếc xe cút kít, kìa cái cày làm bằng một cành cây vẹo, kìa cái chuồng tôi nuôi thỏ khi nhà còn thỏ, và kia là vườn tôi, cái vườn thân yêu của tôi. Những bông hoa đáng thương của tôi, ai sẽ ngắm nhìn nó nở? Ai sẽ chăm sóc những cây cúc vu của tôi? Chắc là lão Barberin, cái lão Barberin độc ác ấy. Chỉ giơ chân một bước nữa thôi là tất cả mọi thứ đó sẽ vĩnh viễn tan biến. Bỗng nhiên trên con đường từ dưới làng đi lên nhà tôi, xa xa tôi trông thấy một cái khăn trùm đầu trắng. Cái khăn khuất sau một khóm cây thoắt lại hiện ra.
khoảng cách quá xa nên tôi chỉ nhận thấy màu trắng của cái khăn chập chờn như một con bướm xuân cánh nhạt đang bay lượn giữa những cành cây. Có những lúc trái tim tôi thấy rõ hơn và xa hơn những con mắt tinh anh nhất. Tôi nhận ra ngay đó là má Barberin. Đúng là má, tôi tin chắc là như vậy, tôi cảm thấy như vậy. Thế nào?
Cụ Vitalis hỏi. Chúng ta lên đường chứ?
Ôi, cụ ơi, cháu xin cụ.
Thế ra họ nói sai à?
Chân cháu chẳng khỏe tí nào, mới đi được quãng ngắn mà đã mỏi rồi. Đi như thế này thì một ngày đường có được là bao?
Tôi không trả lời, chỉ nhìn ra xa.
Đúng là má Barberin kia rồi, đúng là cái khăn trùm của má, đúng là cái váy xanh của má, đúng là má rồi.
Má bước đi những bước dài như hối hả, muốn về tới nhà cho chóng. Đi tới trước cổng, má đẩy cửa băng qua sân thật nhanh. Tức khắc, tôi vùng đứng lên trên bờ lũy, không nghĩ gì đến con Capi nhảy chồm chồm bên tôi. Má Barberin vào nhà không lâu lại ra ngay và chạy khắp chỗ trong sân, hai tay dang rộng ra. Má đang tìm tôi. Tôi chồm người ra phía trước, dùng hết hơi hết sức, hét to lên. Má ơi! Má ơi! Nhưng tiếng tôi không bay xuống tới chỗ má, cũng không thể át tiếng rì rầm của con suối. Nó bay mất trong khoảng không. Cụ Vitalis hỏi. Cháu làm sao thế? Cháu điên à?
Tôi không trả lời, mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống má Barberin. Nhưng má không biết rằng tôi ở gần má đến thế, nên má đâu có ngẩng đầu lên. Má đi qua sân rồi lại ngoài đường, nhìn khắp mọi phía. Tôi gọi to lần nữa, nhưng cũng như lần trước, vô ích thôi. Bấy giờ cụ Vitalis đã hơi đoán biết, cụ trèo lên bờ lũy. Chỉ trong giây lát, ông cụ đã nhìn thấy chiếc khăn trùm đầu trắng. Cụ khẽ than, tội nghiệp thằng bé. Nghe tiếng kêu thương hại ấy, tôi được thể van xin.
Chao ôi, cháu van cụ cho cháu trở về.
Nhưng ông cụ đã nắm cổ tay tôi dắt xuống đường. Cụ nói,
cháu ơi, cháu đã nghỉ ngơi rồi, bây giờ chúng ta đi đi thôi.
Tôi muốn giằng ra, nhưng ông cụ giữ tôi rất chặt. Ông gọi,
Capi, Zebino.
Hai con chó liền vây quanh tôi. Con Capi đi sau, con Zebino đi trước. Đành phải đi theo ông cụ Vitalis vậy. Đi được ít bước, tôi ngoảnh đầu lại. Đoàn chúng tôi đã vượt qua đỉnh núi và tôi không nhìn thấy thung lũng xưa, ngôi nhà xưa cũ của tôi đâu nữa. Tít tận đằng xa, chỉ thấy những ngọn đồi xanh xanh giản ra tăm tắp như muốn lên tận chân mây. Tầm mắt tôi mất hút đi trong khoảng không gian vô tận.
VTC Now.